trên đây là những lời khai thị của bậc Tôn Đức Ngẫu Ích Ấn Quang về việc nhân quả luân hồi. Riêng bút giả lời Kim Cung của Hòa Thượng Thiền Tâm xin dẫn thêm bằng chứng theo quyển Luân Hồi Trong Thời Khoa Học. Ông Chương Thái Diêm là một nhà ái quốc nhiệt thành, nổi tiếng cương trực, dám nói không sợ chết. Năm Dân Quốc thứ tư 1915, Viên Thế Khải muốn làm hoàng đế, sợ ông phản đối chỉ trích nên dụ tới Bắc Kinh rồi giam lỏng ở chùa Long Tuyền cho quân canh giữ. Thái Diêm buồn giận, mộng thấy mình làm Diêm La nên gửi thơ cho Hòa Thượng Tông Ngưỡng có đoạn như sau: vào đầu tháng chạp năm rồi, đệ tử mộng thấy có người đem thiệp mời đi dự tiệc, dưới thiệp thư danh vị chủ yếm là Dương Ngao. Dương vốn người ở Chấn Trạch, bậc hiền tể, thừa tướng đảm lược của vua Võ Tôn đời nhà Minh. Đệ tử chưa kịp suy nghĩ chi khác thì ngoài cửa đã có xe ngựa đón rước. Đến nơi, trong dinh đã bày sẵn đại yến, phân chia thành nhiều nhóm, có người Trung Hoa, người Ấn Độ và người các nước Âu, Mỹ. Về nhóm người Trung Hoa thì ngoài Vương và đệ tử còn có Hạ Hầu Huyền, Mai Hiểu Thần và các vị bồi yến. Đệ tử hỏi Vương: đọc qua lịch sử biết tiên sinh là bậc danh đức, song từ trước đến nay vẫn chưa có chén rượu thừa hoang, chén rượu giao tiếp vui vẻ, sao bỗng dưng lại được hân hạnh vào đại yến này? Dương Ngao đáp: lệnh trên cử tôi cùng ông giữ chức Diêm La xử án, Hạ Quân làm tài phán quan, Mai Quân làm tổng kiểm soát, những vị nơi đây đều chia nhau chủ xử về hình sự ở năm châu. Đệ tử lại hỏi lại: việc tuyên xử căn cứ theo pháp luật nào? Dương đáp: nơi đây tham cứu theo hình luật các đời Hán, Đường, Minh, Thanh, Âu Tây và Nhật Bản. Từ đó mỗi đêm đệ tử đều được mời đi xử án, chỉ có ngày chủ nhật là tạm nghỉ. Việc xử cũng chẳng có chi trọng đại, gồm các tội gông xiềng, khổ sai, côn trượng, cầm cố nơi ngục tối, tội nặng thì giam tù trăm năm cho đến một kiếp. Có lẽ vì tin Phật, cúng dường tam bảo nên đệ tử không có nghiệp trong thế giường sắt, vạc dầu, cột đồng lửa cùng các ngục hàn nhiệt, nhưng hỏi ngục tốt thì họ đều nói thấy. Khi tỉnh lại, đệ tử bỗng chợt hiểu, kinh Phật nói những hình khổ ấy là đều do sức nghiệp của tội nhân hóa hiện, không có ai bức bách. Giả lại cũng hiểu rằng mình làm vua Diêm La là bởi tánh can cường, nóng giận, chiêu cảm. Đệ tử nghĩ phải dùng từ bi quán để phá nghiệp nóng giận đó, song chưa biết cách thức công dụng ra sao, xin kính nhờ Hòa Thượng xót thương chỉ dạy. Vào năm 1900, ở Thụy Sĩ có nhà tâm lý học tên Flournoy có viết quyển sách nhan đề Từ Ấn Độ đến Hỏa Tinh. Trong sách đại ý nói, có vị tiểu thơ con một nhà hàng hải tự biết kiếp trước mình là công chúa nước Áo tên Marie Antoinette, được gả về Pháp quốc làm hoàng hậu vua Louis thứ 16. Trước kiếp đó nữa, cô ta là công chúa nước Ả Rập gả cho một hoàng tử Ấn Độ. Hiện tại, tiểu thơ có thể viết và đọc tiếng Sanskrit rành rẽ. Điểm kỳ lạ là cô còn nhớ mấy kiếp về trước đã sanh làm người ở Hỏa Tinh, diễn tả rõ cảnh giới trên đó và nói được tiếng Hỏa Tinh. Tiểu thơ lại đem ngữ thoại Hỏa Tinh dịch thành Pháp văn. Cô nói tiếng Hỏa Tinh rất hay, văn Hỏa Tinh lại thông thuận với văn Pháp và đem so sánh phân tích rành rẽ. Trên đây là ít bằng chứng nhân quả luân hồi một cách hiện thực. Đoạn trước nói về thiền của các bậc tôn túc, không phải xem thường thiền tông, chẳng qua là chỗ đậu cơ thuyết giáo. Thuyết dạy hợp với trình độ và thời điểm để làm lợi ích cho chúng sanh đó thôi. Bởi các vị đều là hàng cao tăng đại triệt đại ngộ, có thể là các bậc Bồ Tát tái lai, không còn tướng ngã nhân tranh chấp. Thiền và tịnh đều là những ưu điểm giống như nhau, giản dị, khái quát và trực thiệp, vào thẳng vấn đề. Nhất là tịnh độ rất thích hợp và lợi ích đối với căn tánh thời nay. Chính Hư Dân Thiền Sư, một bậc Bồ Tát, tuy Hoàng Dương Thiền Tông để làm mô phạm và hóa độ những vị có túc căn về thiền, nhưng vẫn khuyên người niệm Phật. Việc Đức Quán Thế Âm hướng dẫn Khoan Tịnh Pháp Sư đến cõi Cực Lạc cũng không ngoài điểm đại bi cấp cứu, hợp pháp hợp cơ đối với thời mạt hậu này. Còn chỗ bát phá của chư Tôn Túc là phá lối chấp sai lầm của hạng không thiền, cuồng thiền để phò trợ thiền tông, chứ không phải bát phá bậc tu thiền chân chánh. Hai hạng không và cuồng trên thường nói, bản thân ta là Phật, cần chi phải niệm Phật, như trên đầu lại để thêm cái đầu khác, làm sao cho hợp. Hoặc bảo, bản thân ta là Phật, cần chi phải lễ Phật sám hối, đem ông Phật này lạy ông Phật khác là điều vô lý. Đó là những lời cầu cao nói suông, quên xét mình còn là hạng phàm phu đầy tội chướng. Tóm lại, vì những ưu điểm giống nhau mà thiền và tịnh đều không thể bị mai một. Nếu biết khéo dùng thì môn này lại hỗ trợ cho môn kia. Đến như phần đề cập về năm vị tăng, ý của Tổ Ấn Quang muốn phân tích rõ điểm khó dễ đối với thời cơ xưa nay cho người tu suy gẫm để được lợi ích giải thoát. Theo bút giả, trong ý đại khái có ba điểm. Một, người xưa đạo căn phần đông sáng lẹ, bậc tri thức cũng nhiều, nên đường tu tập dễ tiến. Trái lại, người đời nay căn cơ đa số là hạng trung, hạ, tâm nhiều hư vọng phân biệt, sự giảng luận tự hồ thông sáng bên ngoài, song lại loạn tối bên trong. Bậc tri thức lại ít có, tà ma ngoại giáo xen lẫn vào cửa đạo, nên đường tu dễ bị lạc lầm. 2. Thời trước, chánh pháp còn thạnh, bậc cao đức còn nhiều, dù đời này giải quyết việc sống chết chưa xong, vẫn còn hy vọng những kiếp về sau cuộc sống thuở xưa lại đơn giản. Tổ chức xã hội thời nay phiền toái rối ren, chiến tranh tai nạn ngày càng nhiều, nên sự tu tiến rất khó. 3. Người xưa nói, các bậc vương hầu, nhà quyền quý, cho đến hạng thông minh tài tuấn, phần nhiều đều phát xuất từ cửa Tam Bảo, nên có câu sơn trung vô tỳ kheo, triều trung vô tể tướng. Nhưng cũng cần nhắc thêm một câu nữa của cổ đức, nếu không hiểu đạo thì sự tu đời này là mối thù của kiếp thứ ba. Bởi có công tu nên kiếp sau mới được phú quý, nhưng trong dòng phú quý ấy lại dễ đắm theo tài sắc danh lợi, tạo nhiều nghiệp, tiếp sang đời thứ ba phải bị đọa. Trong ngàn người mới có một đôi người không quên mất túc căn, nối bước tu hành. Như trong năm vị cao tăng, Ngài Ấn Quang đã dẫn chứng, hết bốn vị đã thoái chuyển, duy Viên Trạch Thiền Sư là bậc liễu đạo, có lẽ đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Song bởi dư nghiệp chưa dứt, nên Ngài không tránh khỏi bị trở vào thai, còn phải bảy lần sanh lên cõi trời, bảy phen trở xuống nhân gian, mới chứng quả A-La-Hán, thoát hẳn luân hồi. Cuộc đời mau chóng lắm nỗi chìm, nên một vị quan ở Việt Nam đã than thở. Nghĩ kiếp phù sinh bóng bạch câu, đời người thấm thoát có bao lâu, bao hồi xa mã mau chùng bước, mấy nỗi công danh dễ bạc đầu. Tiếng sóng bên gành cơn gió thoảng, ngọc đèn trước án bóng trăng thâu, tuyết hồng chuyện cũ mười năm trước, một nén tâm hương gợi mối sầu. Luận thêm về thời cơ, thiền tông tuy siêu thắng, nhưng trong thời mạt hậu, muốn được giải thoát ngay ở hiện tại không phải là chuyện dễ. Phải là hạng thông minh sáng lẹ, sẵn có túc căn, dùng tử công phu tham cứu thoại đầu và khởi nghi tình. Tử công phu là đi đứng nằm ngồi, ăn cơm mặc áo, cho đến lúc thức ngủ cũng đều phải như một, vẫn không rời câu thoại đầu. Nếu rời thoại đầu, tạm thời không ở trong định, cổ đức cho là đồng như người chết. Cho nên ở chùa Thê Hà và Thiên Đồng tại Trung Hoa, có rất nhiều vị bất đảo đơn để đạt được mục đích đó. Bất đảo đơn là những vị tu hơi cao, phát tâm ngồi mãi không nằm ngủ để tham cứu, mỗi ngày chỉ ăn một lần, có khi đôi ba ngày, năm bảy ngày mới ăn một lần. Tham thoại đầu và khởi nghi tình là thế nào? Tham thoại đầu chẳng hạn như tham câu: trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là ai? lúc khởi công phải đặt trọng tâm nơi chữ ai, ngưng động rồi soi đi soi lại. Đến khi cảm thấy tâm vừa lơi thì lại đề khởi câu đó, lắng động rồi soi chiếu nữa. Như tiếng chuông này vừa mãn, liền tiếp tiếng chuông khác, chứ không phải đọc đi đọc lại câu đó mãi. Bậc Lợi Căn tu lâu, mỗi khi đề khởi, định tâm thêm lan rộng, cảnh giới mới lại hiện ra, mà người xưa gọi là nhất phiên đề khởi, nhất phiên tân. Còn khởi nghi tình là thiết thực để tâm nghi về yếu điểm bí mật câu mình tham cứu, đến chừng nào khai ngộ mới thôi. Chẳng hạn nếu tham câu, muôn pháp về một, một về chỗ nào, kế lại nghĩ một dung hòa về muôn pháp là sai. Lại như tham câu, con chó có Phật tánh hay không, rồi phân biệt, chó đây không phải chó Tây, chó Tàu, cũng không phải chó đen, chó trắng. Hoặc lại nghĩ, nay đã là chúng sanh, dù là chó hay mèo cũng đều có Phật tánh. Phân biệt như thế đều sai, không phải lối khởi nghi tình. Cổ thư có câu, tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ dị. Khi chú hết tâm vào điểm nào thì quên hết cảnh xung quanh, thấy như không thấy, nghe như không nghe, cho đến ăn cũng không biết mùi vị. Công dụng của nghi tình cũng như thế, càng nghi càng quên dứt hết phân biệt, tâm ngưng động thành một khối. Cho nên người xưa nói, nghi lớn tỏ ngộ lớn, nghi nhỏ tỏ ngộ nhỏ là vậy. Và đây là điểm khó thứ nhất. Đã dụng công tham cứu, khởi được nghi tình, lại phải cú và ý cho đến nơi đến chốn. Cú là công năng tham cứu thoại đầu, ý là chỗ khai ngộ. Có bốn điểm. Một, cú đến ý chưa đến. Hai, ý đến cú chưa đến. Ba, cú và ý đều đến. Bốn, cú và ý đều chưa đến. Xin mượn câu chuyện sau đây, nếu hiểu được một, tất hiểu cả ba điểm kia. Một thiền giả đến tham vấn ngài Hư Đường. Ngài hỏi, khi chưa căn buồm, lái thuyền rong theo gió thì thế nào? Thiền giả đáp, như chim tiêu liêu thấy núi Thái Sơn. Lại hỏi, lúc đã căn buồm rong thuyền ra gió thì ra sao? Đáp, như nước Hoàng Hà chảy ngược dòng. Ngài Hư Đường quát, như thế chưa được. Thiền giả bạch, học nhân chỉ hiểu được có bấy nhiêu, xin nhờ tôn giả khai thị thêm. Hư Đường thiền sư bảo hỏi lại câu trước. Thiền giả hỏi, ngài đáp, như nước Hoàng Hà chảy ngược dòng. Thiền giả thưa, thế thì đâu khác chi lời của học nhân. Ngài quát, cái túi đựng cơm, hãy về thiền đường tham cứu lại. Đây là tổ Hư Đường muốn thử xem thiền giả sức dụng công tham thoại đầu đã đến mức mà ý khai ngộ đã thông suốt chưa. Quả nhiên với thiền giả, cú đến mà ý chưa đến mới chấp câu nói của mình. Trong trường hợp đó, nếu y lễ Hư Đường đại sư ba lạy, chắc có lẽ ngài đã ấn khả. Về sau thiền giả khai ngộ, trình lên bài kệ: hốt ư tâm cảnh cộng vong thì, đại địa sơn hà thấu thoát ly, cổ Phật pháp thân toàn thể lộ, thời nhân tương đối bất tương tri. Tạm dịch: bỗng nhiên tâm cảnh thảy đều vong, cõi đất sơn hà rỗng suốt không, chân tánh pháp dương toàn thể lộ, cùng người cười nói chẳng tương thông. Lúc đó ngài Hư Đường mới chấp nhận. Đây là điểm khó thứ hai về tu thiền. Trong cú và ý cùng đến còn có ba cửa ải phải vượt qua, đó là bản tham quan, trùng quan và lao quan. Bản tham quan là cửa khai ngộ về câu thoại đầu. Trùng quan là từ chỗ vô tâm của bản tham quan, tiến phá kiến hoặc và một phần tư hoặc, ngộ ngã và pháp đều không, chân tâm dung hòa cùng vạn vật. Vì cửa này dày đặc nhiều lớp nên gọi trùng quan. Lao quan là một phần vô minh hoặc vi tế như màn sương, tuy mong manh nhưng rất kiên cố khó phá, cần phải tiến vượt. Cảnh giới này cổ đức khai thị là phải dùng hải ấn tam muội mà in một cái, kỳ dư đều bỏ hết. Lại xin mượn câu chuyện khác để ví dụ. Một vị tôn túc hỏi thiền giả: thế nào là ý của tổ sư từ Tây viết đến? Thiền giả đáp: mây ra đỉnh núi không tình ý, nhạn dược đầm trong chẳng dấu tâm. Vị tôn túc cười: cho dù được thế, tỉ như mạc vàng tuy quý, vướng vào mắt cũng bị xốn sang. Ý ngài muốn bảo, dù đã được vô tâm, nếu còn thấy mình vô tâm, nhận đó là đạo cũng chưa đúng, cần phải tiến tu thêm. Thiền giả vâng lời, sao tham cứu được đại ngộ, vượt qua tam quan, tuy không gặp vị tôn túc như trước để cầu ứng chứng, nhưng đã có bài kệ trần thuật tâm cảnh của mình: kim kê trác toái bích lưu ly, dạng yết thiên hưu chi tự tri, túy ngọa phong phàm thiên chánh ổn, tiền sơn vô phục võ cưu đề. Tạm dịch: gà vàng mổ dở chụp pha lê, muôn dứt ngàn yên tỏ lối về, trời lạnh buồn căng say giấc ngủ, kêu mưa non vắng giọng cưu đề. Trong thiền lục còn có chuyện khác cũng giống như câu chuyện trên, vì sợ phiền nên miễn nêu ra. Tam quan vừa nói, tùy theo thông giáo, biệt giáo hoặc viên giáo, có cạn có sâu. Nhưng nếu so với nghĩa lục tức Phật của Thiên Thai giáo, đại khái cũng chỉ từ văn tự, quán hạnh đến tương tự tức Phật mà thôi. Trừ bậc Bồ Tát quyền hiện, ít có ai đến địa vị phần chứng tức Phật. Chính Ngẫu Ích Đại Sư, một bậc triệt ngộ, cũng khiêm nhường tự bảo: danh tự vị, đây là Phật nhãn, rồi ra biết phó cho ai. Danh tự vị là ngôi viên giải, chẳng phải tầm thường, như có lời tụng: vừa thưởng vô sanh khúc, lại nghe bất tử ca, nay ngộ ngay đương thể, tự hận đã dần già. Quán hạnh tức Phật là địa vị ngũ phẩm thuộc ngoại phàm của viên giáo. Ngũ phẩm là tùy hỷ, đọc tụng, giảng thuyết, kim tu lục độ và chánh hành lục độ phẩm. Tương tự tức Phật là ngôi nội phàm thuộc thập tính của viên giáo: sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, bát cửu thập tính dứt trần sa hoặc. Trong đây cũng có lời tụng: tứ trụ tuy đà thoát, lục trần chữa rảnh không, đôi mắt còn dương bụi, thái hư loạn sắc hồng. Tứ trụ là kiến ái trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa. Tu thiền dụng công khó nhọc như thế, nên ngài Trường Khánh Nhàn ngồi rách bảy chiếc bồ đoàn mới ngộ đạo. Hương Lâm thiền sư khổ công 40 năm mới dung thông thành một khối. Lại chư tôn đức bên thiền, từ trước tới nay như các ngài Hư Vân, Lai Quả, Bạch Thánh đều bác bỏ lối tu mặc quán, cho đó là cách dụng công chưa an toàn. Mặc quán hay mặc chiếu thiền là lặng lẽ soi vào bên trong, khi thấy vọng niệm khởi lên liền dứt. Như thế là còn đọa vào lưỡng biên, còn dùng chân phá vọng, như lấy chốt tháo chốt, lâu ngày dễ lạc vào lỗi hôn trầm. Các ngài đều đề xướng phương pháp tham thoại đầu, bởi khi tham cứu, lắng tâm ngưng động là tịch, phá trừ tán loạn, đề khởi soi lại là chiếu. Phá trừ hôn trầm, tịch và chiếu song hành. Tuy vô tâm trừ vọng mà ngầm phá cả hôn trầm tán loạn, không lạc vào bên nào cả. Thật ra, mặc chiếu thiền không phải sai. Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, bằng cách lặng lẽ đem tánh nghe xoay vào trong, chư tôn đức thời Tấn, Đường cũng có dùng. Nhưng đối với căn tánh người xưa thì có lợi, với căn tánh sau này, phương pháp đó chưa được siêu màu, kém phần đắc ích. Cũng như thời xưa, chư thiền đức khai thị bằng minh ngữ. Về sau, các hành giả lại đem những minh ngữ đó ra để lý giải, thành thử lạc vào chỗ thấy hiểu phân biệt, mất hẳn tông chỉ. Thấy thế, chư tôn túc chuyển đổi dạy bằng ẩn ngữ, nói những câu không nghĩa vị để lấp đường kiến giải của học nhân. cách sau này cũng bị kẻ hiếu kỳ mua danh mượn đem sử dụng. Cổ đức lại đổi cách thai thị bằng lối dùng các cử chỉ hành động như giang tay, co duỗi, nhướng mày, đánh hét. Những tác phong đó có thể gồm tóm trong hai câu: mượn vật truyền tâm, thoát nghĩa câu; vượt trần xuất chúng, thái hư màu. Sau rốt, đây là điểm thứ ba nói về sự khó của tu thiền. Trong quyển này, Cực Lạc Du Lãm Ký, Hư Vân Thiền Sư khuyên phải giữ giới, tuân theo quy tắc cũ, đừng vội canh tân. Sở dĩ Ngài có lời ấy, vì hàng xuất gia thời nay, lắm vị đề xướng canh cãi lại tứ phần luật, bác bỏ bá trượng thanh quy và hai thời công phu vì cho là vướng mắc theo hình thức. Hai thời khóa tụng trong thiền môn vốn đã có từ xưa, đến thời Đường, Tống, chư tổ lại thêm vào cho đầy đủ, chứ không phải do Ngọc Lâm Quốc Sư đời Thanh biên soạn. Ngài Ngọc Lâm nhận thấy hai thời công phu vẫn hợp với tứ hát, tức bốn cách hát của Tông Lâm Tế, có lợi cho thiền tông, nên đề xướng tán thành. Lại bảo, hai thời khóa tụng là khuôn mẫu, thước đo của các tông. Nếu hàng sơ cơ không hành trì, thì làm sao trừ nghiệp chướng, sanh phước huệ? Phải lấy đó làm nền tảng, giúp sự tiến tu và hóa giải được sự thọ hưởng của đàn na tín cúng. Trong hai thời khóa, thời sớm mai, hành giả tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi Thập Chú để phá trừ ngũ dục và sức nghiệm vi tế. Chúng sanh thời mạt hậu nghiệp chướng rất nặng, không thể thiếu sự trì tụng này. Trong kinh nói, bậc Bát Địa Bồ Tát còn một phần trần sa và vô minh hoặc ẩn sâu trong tạng thức mà sức thiền quán không tìm thấy nên chẳng thể phá trừ. Chư Phật e sợ các vị ấy say trong cảnh định, tịch chiếu bao la, nên hiện thân cảnh giác và khuyên nên nhớ lại bản nguyện và dạy trì Đà Ra Ni Môn để công phá, khiến cho hoặc chướng hiện ra mới tiêu trừ được. Chính Bút Giả đã từng nghe một nhà giáo nói, không biết đạo Phật có cái gì kỳ lạ, mà tôi thấy mấy ông đạo lúc mới vào chùa rất khờ khạo cùng mằng, khi tu được 3-4 năm lại đổi ra khôn hết mức. Trở lại vấn đề trên, Lăng Nghiêm Thần Chú có 5 hội. Hội thứ nhất là Varukana Satatha Patrain. Đây là Tỳ Lô Giá Na Chân Pháp Hội, có nghĩa những lời bí mật của 12 pháp môn đoạn dưới đều từ nơi pháp thân hay Tỳ Lô chân tánh lưu lộ ra. Hội thứ hai, Sakyamuni Satatha Prasasita. Đây là Thích Ca Ứng Hóa Hội hay Lăng Nghiêm Giáo Chủ Hội, có nghĩa năm bộ tam bảo trong thần chú gồm Chư Dược Xoa, Thần Dương, Kim Cang, Mật Tích cho đến tất cả pháp môn đều do Đức Thích Ca và chư Phật thị hiện ra. Hội thứ ba, Avalokitesvara Suparana Mahapayuttapataya. Đây là Quán Thế Âm Hợp Đồng Hội. Bốn môn trong đây đều do Đức Quán Thế Âm trên đồng dưới hợp, viên thông tu chứng chẳng thể nghĩ bàn, đức màu vô tác thành tựu một cách tự tại. Hội thứ tư, Vaira Paniya Satatha Patra. Đây là Kim Cang Chiết Nhiếp Hội do Hỏa Thủ Kim Cang Bồ Tát khai hiển, nên chư Kim Cang Tạng Dương sau khi nghe niệm chú đều dùng sắc lệnh để hộ vệ. Đối với kẻ ác thì chiết phục, với người thiện thì nhiếp thâu. Chư Kim Cang Mật Tích cũng đều hiện phần bản tích ứng hóa của mình. Hội thứ năm, Manjushri Satta Sitata Patrain. Đây là Văn Thù Phú Hộ Hoàng Truyền Hội. Đức Văn Thù hay Mạng Thù Thất Lỵ sau khi lãnh chú đến che chở hộ trì rồi thay đại chúng thưa hỏi pháp môn tu. Nếu chẳng phải là bậc đại trí đức thì không thể thông hiểu và hoàng trì pháp môn này. Năm hội trên tượng trưng cho ngũ trí đảnh của Đức Tỳ Lô Giá Na. Hợp cả năm hội lại gọi chung là Usnisa Jivala Suram Gama Mahasitata Patram, có nghĩa là Phật đảnh quang tụ cứu cánh kiên cố đại bạch tán cái thần chú. Còn thời khóa chiều hôm, hành giả tụng Mi Đà, Hồng Danh Bảo Sám và Mông Sơn Thí Thực để giúp tiêu nghiệp, sanh phước và khởi bi tâm, thí thức ăn uống cho cô hồn ngạ quỷ, rồi niệm Phật đem công đức hồi hướng cầu cho mình và bốn ân ba cõi, tất cả loài hữu tình đều sanh về tịnh độ. Cho nên, hai thời khóa tụng đều do chư Bồ Tát, Tổ sư dùng trí tuệ hiểu rộng thấy xa biên soạn ra để làm lợi vui cho tất cả chúng sanh. Nếu bác bỏ, chẳng những là thiển cận mà sợ e còn có tội với Phật Pháp nữa. Và sau rốt, xin mượn mấy lời để kết cuộc. Biển lệ tràn đầy kiếp chuyển luân, ai người biết nghĩ tự thương thân, xuống lên sáu nẻo, thống não vô ngần, con đường xa đọa khôn ly thoát, huyễn thân mấy chốc, tám khổ xoay dần. Nhục dinh tài sắc bao nhiêu mộng, niệm Phật tu hành một kiếp chân. Sớm mượn đài sen về cực lạc, mới mong xa dứt lụy hồng trần. Nhọc nhằn mai lại tối, già chết chợt đà gần. Vô Nhất Đại Sư.